Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô giờ là vô bài mới. Bài học hôm nay là khái quát dùng công tu thiền. Thì đây là một phần trong ba phần. Giờ tôi nói tổng quan ba phần trước. Đó là chúng ta khái quát chung về cái bài học là dùng công tu thiền. Quý vị nắm. Thì về dùng công tu thiền, chúng ta có thể học qua ba cái bài lớn. Một là trực chỉ hay là chỉ thẳng. Hai là nói về phương pháp hành trì. Và ba là đi thẳng vào cái công phu là mất hút hiện bày. Ba điều này quý vị nhớ khi nói đến thiền. Nói ít nói nhiều gì đó thì quyền, nhưng mà không thể thiếu. Nếu chúng ta không có học bài bản, có khi chúng ta chỉ nói một phần nào đó mà chúng ta bỏ các phần còn lại, thì nó sẽ bị sơ suất, sơ hở. Thì cái chỉ thẳng trực chỉ này á, là các thiền sư, các ngài không có một quan điểm trước, lý thuyết trước, chuẩn bị trước, không có gì hết. Tại vì thiền sư các ngài đâu có vọng tưởng trước đâu mà tính toán. Mà bằng vào cái gì? Bằng vào cái tâm thông, thuyết thông sẵn. Các ngài đang sống bằng tự tánh. Đối trước học nhân, hành giả. Ngay đó các ngài khéo, hoặc là cho ngay liền ngộ, hoặc là đoạt lấy, gọi là những cái kiến thức hiểu biết trong đầu, suy tư trả lời là sạch, không còn chỗ đáp. Ngay đó các ngài lấy xong, các ngài cho, thì học giả liền ngộ. Thì trong nhà thiền gọi là cứu hoặc giết tùy thời. Giết là cái gì? Kiến thức nhiều quá, học hiệu nhiều quá, tư duy nhiều quá, lấy cái đó làm mình mà không có ngộ, thì các thiền sư khéo, một cái hét, một cái đánh, một cái câu hỏi, một cái cơ dụng mà bung ra, thì những cái người học đó họ không tìm được một câu để mà mở miệng, hoặc vừa mở miệng các ngài đánh Phật tử. Đó, thì ngay đó là hành giả sống lại sáng đạo. Cái đây là gọi là trực chỉ, chỉ thẳng. Chúng ta muốn nói đến các cái phương pháp hành trì phía sau, phải nói cái bước này trước. Nếu chúng ta bỏ sót bước này là chúng ta đang quên thiền tông. Cho nên cái bước này là cái bước tôi gọi là khái quát dùng công tu thiền. Khái quát là không có gì rõ ràng, không có gì cặn kẽ, không có gì phải là lý thuyết hết. Nhận thì nhận, mà không nhận thì thôi. Nhưng mà bây giờ mình ngồi trong nhà trường mình học mà không có gì để học hết. Cho nên tôi có một cách nói. Ở cái ngôi vị của những vị hiền này học, nếu mà không có nhận ra thì có điều để quý vị gọi là học được chỗ này. Cho nên những vị cáo kiến thì hôm nay nếu có gì sơ suất thì xin xá tội cho, vì cái lớp học của quý vị trẻ sau này. Thì với cái cách này á, có phải phương pháp tu không? Mà nếu nó có phương pháp thì chỗ này là nói vậy là có lỗi với các thiền sư, không có pháp. Mà không pháp tại sao nêu ra? Mà nếu ra có pháp thì có lỗi với thiền sư, vậy có pháp hay là không pháp? Chỗ này nhớ, không pháp cũng là một pháp. Nhớ chỗ này nha. Những cái từ này nhớ cho chắc. Chúng ta học thiền biết cách nói đến chỗ đó. Đây là không pháp cũng là một pháp. Tức là ở đây chỉ thẳng, nói thẳng từ tánh. Nếu mà đúng cơ chỉ thẳng thì ngộ. Nhưng mà chỉ mà không ngộ xuống pháp tòa liền, quý vị chịu không? Đâu được, 4 giờ mới xuống mà, còn tiếng đồng hồ nữa. Thành ra phải nói, nhưng mà nói không được loanh quanh, phải nói thẳng. Nói thẳng mà phải đủ 1 tiếng rưỡi đồng hồ, chứ phải nói thẳng nó 1 câu. Đó là cách nói. Chứ chúng ta nếu mà không khéo học á, mình bị vua Trần Thái Tông ngài sẽ rầy. Ngài nói một con đường hướng thường xưa nay làm sao nói. Chúng ta nghe chúng ta liền tần ngẩn biết sao nói. Ngài nói dốt. Dốt là ngài hét á, chứ không phải là dốt là ngu à. Dốt. Lửa này chưa từng đốt miệng. Lửa không có đốt miệng, miệng đáng lành lặng, mở miệng nói đi. Có ngại gì đâu mà không nói. Nói đồng môi lưỡi mà không đồng, cứ thế mà nói. Đó là nói thẳng tự tánh. Thì ở phạm trù này chúng ta học tóm gọn thế này. Các ngài phát cơ dụng vì các ngài nhắm thẳng tự tánh. Mà tự tánh này khi chưa nói năng thì tánh này nơi mỗi học nhớ, mỗi hành giả đã sẵn. Việc Phật tổ chỉ kích phát, việc thiền tri thức chỉ ngay đó gõ và bung. Nếu như mà chưa bung chưa ngộ thì phải khéo chỉ bày. Và quý vị phải khéo thầm nhận. Quan trọng là mình có bản lĩnh, có tự tin, dám tin, dám nhận, dám sống thẳng. Thì chúng ta sẽ học được cái phần 1 trực chỉ thẳng này. Thì cụ thể văn bài này nó có mấy ý chính. Đó là phần kiến tánh khởi tu, khéo nhận lại tự tánh. Rồi ví dụ việc này giống như con cá đi thẳng đến vụ môn hóa rồng. Đó là bài học hôm nay đấy. Còn bài học những hôm khác, đó là nói về dùng công tu thiền, là nói về phương pháp hành trì. Nhưng mà trong nhà thiền mà có pháp thì đâu phải thiền. Có pháp không? Không có làm sao triển khai? Có phải không? Nhưng mà nếu có pháp thì cũng phải thiền, làm sao đây? Nếu không pháp là gì tu? Quý vị không có ngộ, bây giờ cần pháp tu là phải có nè. Mà có pháp không phải thiền. Không phải thiền tại sao nói? Nghĩa là sao? Có pháp nhưng vẫn không pháp. Quý vị nhớ này ha. Ở trên á, không pháp cũng là một pháp. Ở đây có pháp nhưng vẫn không pháp. Tại sao? Thì ở phần này cụ thể là chỉ bày phương pháp hành trì. Và quý vị phải khéo léo trong hạ thủ công phu. Cụ thể sẽ nói rõ phương pháp hành trì. Hai là khéo léo hạ thủ công phu. Cụ thể là tu. Trong vô tu mới chân thật tu hành. Như vậy pháp vẫn có. Mà nó có thành tướng hay không á, là do quý vị khéo tu hay là không khéo tu. Nếu không khéo tu thì vùng về biến thành tướng. Thì pháp này có với vì đó. Chứ với nhà thiền thì có pháp vẫn không pháp. Cho nên quý thầy nói quý vị khéo tu trong vô tu á, khéo tu là có pháp để hành trì một cách bài bản, nhưng không tạo thành tướng và dấu vết của công phu, cho nên vẫn là không pháp. Cái này đến khi giảng của bài sẽ nói kỹ sau, để giới thiệu thôi. Thì cụ thể phần này có sổ tức, tùy tức, tri vọng, biết là chân tâm và các lưu ý khác. Và thứ ba, đó là mức hút hiện bày. Thì con đường vào thiền chỉ có 2 thôi. Một là trực chỉ ngộ. Nếu không ngộ phải không? Dẹp sạch hiện bày. Thế thôi, 2 hướng thôi, phải không? Nếu quý vị đoạn đầu mà nó bị rơi lại, không có ngộ thẳng, thì ngay đây là gì? Khéo mất hút hiện bày, gọi là thẳng một đường tu. thì các thiền sư trong nhà thiền thường nói, chúng ta thường nghe, đó là tuyệt hầu tái tô khi quân bất đắc. Sau khi mà chết bẩn cái tình thức rồi thì chúng ta mới sống lại muôn đời, từ nay về sau mới không rơi vào cái bẫy. Thì đây sẽ triển khai là buông xuống mức hút hiện tiền, tức là đương cơ phóng hạ, khéo mức hút các tướng thì tất cả hiện bày. Với bài học này sẽ dạy là buông xuống, rơi rụng, vỡ vụn và an nhiên giác sáng. Thì đó là ba cái phần lớn chúng ta sẽ lần lượt học qua nhiều tiết sau. Thì hôm nay chúng ta sẽ học phần đầu tiên, đó là khái quát chung về yếu chỉ dụng công tu thiền. Thì cái bước một đầu tiên trực chỉ đó, đó là chỉ thẳng. Phần này gọi là không pháp, cũng là một pháp. Quý vị nhớ, hôm nay chúng ta học ngay cái phần trực chỉ, mà trong cái ngôn từ học thì tôi tạm đặt cái tên cho nó nhẹ nhàng, gọi là khái quát dụng công tu thiền. Là khái quát là nói chung vậy thôi, chứ đừng có nên nói cái chuyện gì trong này hết á. Nói chuyện này nó rơi vào tướng là bị các ngài quở, các ngài gõ đầu mình. Gọi là khái quát chung vậy thôi. Mà vì rằng là phần trực chỉ, là nói thẳng, chỉ thẳng, nhận thẳng, không qua thư lớp. Mà nhắc đến thiền tông thì chúng ta không thể bỏ qua, không thể thiếu bước này, bởi đấy là cái bước chính yếu của thiền tông. Và các phần còn lại, ngài Hoằng Bá, ngài Chơn Tình, ngài đều nói rằng còn lại chỉ là việc phương tiện tùy cơ thôi. Cho nên cái bài học hôm nay, nếu quý vị nào mà thấy hợp thì nó rất là phấn khởi, sáng. Còn vị nào chưa có quen thì có lẽ nó hơi bị lột đột một tí. Các ngài nói giống như mũi cắn trâu sắt vậy đó, cắm cái mỏ hoài nó không có được, nó khó khăn. Dù khó nhưng quý vị nhớ, mình là con cháu nhà thiền phải cố gắng. Khi cố gắng lâu ngày cũng sẽ quen ha. Và hôm nay cái bài học này quý thầy nói như vậy là hạ thấp lắm rồi, không thể hạ được nữa. Hạ nữa là nó không phải bài này. Cho nên quý vị nào thấy khó thì chịu khó một tí, cố gắng, rồi sau đó về mình nghe băng lại. Nếu chưa hiểu tiếp tục tu, bảo đảm quý vị một thời gian ngắn sau quý vị sẽ hiểu, sẽ thấy ra, mới thấy cái hay. Còn bây giờ mà dạy nó đơn giản quá, quý vị hiểu bài tại lớp thì thưa quý vị, khoảng một học kỳ là quý vị chán ngắt cả. Nó không có cái gì để mình thấy nó hay trong đó. Như trường thiền tăng khoa 1, cái tấm gương, một cái điều tiêu biểu để mình thấy. Mới đầu vào quý vị nói tới cái môn của ông thầy này là nó xoắn não, cắn hơn là cái gì nữa. Có nhiều vị học ra nói nhìn này, cái gân tráng của con nổi lên, nó nổi gân tráng lên vậy đó. Thì tôi nói vấn đề ơi, chịu khó đi. Phải khó như vậy mà giỏi rồi thì sau này mới có thể tự tin ở mình. Còn học dễ quá, sau này ra ngoài bị khớp thì đánh mất chính mình. Chịu khó đi sẽ hay. Thì tới bây giờ, cái chú điều mà nhỏ nhất là năm nay 19 tuổi. Ngày xưa là chú học chú ngán lắm, tại vì nó khó mà chú nhỏ. Bây giờ chú tươi lắm, mặt sáng quắc, chú nói bữa nay là con vào được cái môn của thầy mật mã rồi. Mặt sáng quắc, phát biểu rần rần, vui. Rồi quý vị đi học về là vô trong thư viện tự học thêm. Nói về để quý vị nhớ rằng là quý thầy làm được, chúng ta cũng làm được như vậy. Ban đầu phải chịu khó, sau này nó mới có cái điều phấn khởi. Còn muốn dễ quá, sau này chán lắm. Đầu tiên, đó là kiến tánh khởi tu, hay là ý tánh khởi tu. Điều này chúng ta thường nghe rồi, phải không? Nhưng mà nhớ này, nhắc tới cái này chúng ta phải có một cách nói ý cứ là Phật, Tổ, tu hành đã viên mãn, các ngài từ cái biển tánh đó mà lập ra các dòng để làm gì? Để đưa hành giả từ các dòng quay trở về biển tánh đó. Thế thì chúng ta là người nắm được cái ý chỉ Phật Tổ, muốn như vậy, làm như vậy, thực hiện như vậy, thì mình phải khéo tu. Khéo tu là bằng cách nào? Bằng mọi cách đơn giản, nhận thẳng bản tánh, sống ngay đó là chân thật tu hành, gọi là kiến tánh khởi tu. Cụ thể, nhị tổ Pháp Loa vị thiền tổ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam ngài dạy trong bài Thường Thừa Tam Học Khuyến Chúng Phổ Thuyết, ngài nói rằng là mở đề, ngài nói thẳng liền là người học Phật trước phải kiên tánh. Ngài không nói là tu thiền hay tu gì hết, mà là học Phật, tu Phật. Cái đầu tiên phải kiến tánh. Vì sao? Phải ngộ tánh đó mới vào được cái vòng tính kệ là bắt đầu tu hành để thành Phật. Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta, tức là Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam hiện nay, ngài dạy trong Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, ngài nói đến yếu chỉ Thiền Tông là kiến tánh khởi tu. Vì sao Phật Tổ Sư Ông Mình đều nhấn mạnh người tu Phật, cái điều tiên quyết trước tiên phải là kiến tánh. Vì sao? Bởi vì thành Phật là đạt đến viên thành quả vị vô sanh. Mà muốn thành quả vị vô sanh, chúng ta có thể dùng cái nhân sanh diệt để thành quả vị vô sanh không? Là không. Mà phải từ nhân vô sanh chúng ta mới có thể thành tựu được quả vị vô sanh. Nhân vô sanh là gì? Nhân vô sanh chính là từ tánh sẵn vậy nơi mỗi người. Do đó, cái điều đầu tiên mà hành giả cần phải đạt đến khi bước vào thiền môn, đó là kiến tánh. Bằng mọi cách, bằng mọi giá, làm kiểu gì, ít nhất là cảm nhận tinh. Còn quý vị giỏi hơn là phải kiến tánh, tỏ ngộ từ tánh vô sanh này. Kế đến, sống thẳng bằng cái từ tánh vô sanh đó là tu hành. Như thế nhiều đời công viên quả mãn thì thành tựu Phật đạo. Tu như thế gọi là kiến tánh khởi tu, hay còn gọi là y tánh khởi tu. Đơn giản ví dụ như thế này, nói bản tánh của vị cắn quá phải không? Tàu lửa muốn chạy thì nó chạy trên đường ray hay là chạy dưới ruộng? Được ray phải không? Bây giờ mỗi chúng ta là một đầu máy tàu lửa chuẩn bị chạy về đích. Thế thì mỗi một cái toa tàu lửa này nó đang nằm ở bên về đường, chưa có ráp vào thanh ray xe lửa. Quý vị muốn chạy về đích, quý vị làm gì? Cẩu cái toa xe lửa của mình đặt vào trong đường ray, thì sau đó nổ máy chạy thì nó mới đến đích được. Còn nếu quý vị chưa có cẩu toa xe lửa vào trong đường ray mà chạy, nó sẽ đi đâu? Nó lên bờ xuống ruộng, rồi nó chạy tầm bậy tầm bạ cho nó không thể tới đó được. Cũng vậy, cái toa xe lửa khi chưa vào đường ray, tức là tâm chúng ta còn chưa nhận ra cái chân tâm của mình, từ tánh của mình, chúng ta còn lao ra bên ngoài, còn phan duyên, còn trăm thứ, gọi là còn trong cái đống sanh diệt. Thì dùng cái nhân sanh diệt này để đạt đến quả vì vô sanh, thì những quả trái nhau không thể thành tựu. Khi chúng ta muốn đi đến nơi, đến đích, thì chúng ta phải cầu cái toa xe lửa này đặt vào trong đường ray. Khi đặt vào đường ray rồi, quý vị nổ máy chạy tà tà nó cũng tới, chạy nhanh càng tốt, chạy chầm rì nó cũng tới, bởi vì đã vào trong cái cương vực, trong cái đường ray rồi. Thì cái toa xe lửa đặt vào trong đường ray là ví dụ cho chúng ta một lần dám nhận ra cái tự tánh vô sanh này. Một lần quý vị phát hiện thì thưa quý vị, chúng ta không bao giờ quên nữa. Đây là nói theo cái tiêu chí ít nhất đó. Thì nhìn cái tự tánh này á, thì tánh này tự nó không động. Có nhúc nhích kiểu này nó vẫn không động nè, chứ không phải ngồi cứng đơ đâu nha. Nhúc nhích nó cũng không động, linh thông không động. Thì chính cái từ tánh vô sanh này là nhân vô sanh, bắt đầu sống từ đó mới đi đến quả vị vô sanh là quả vị. Thì giống như toa tàu lửa đặt vào đường ray mới bắt đầu tính kể là chạy tới đích, còn chưa đặt vào đường ray thì chạy lung tung không đến đích được. Thì khi quý vị dám nhận từ tánh vô sanh này mới bắt đầu tính kể là mình bắt đầu tu. Còn trước đó mà chưa thì chúng ta đang thực tập tu. Thực tập nha, mà tạm gọi vậy cho rõ ràng đi. Bởi vì chúng ta chưa có vào trong tánh này, làm những lánh quánh bên ngoài, nó không có dính gì hết trơn á. Mà cái điều gì phát hiện nhất là tu thời gian cái nó không có được quán hỷ, không được sáng, rồi nó nghĩ lung tung, rồi nó sanh các cái điều mà chúng ta tiến bộ rất là khiêm nhường. Đó là kiến tánh khởi tu, ý tánh khởi tu. Bây giờ cái việc quan trọng là quý thầy sẽ gợi ý để quý vị khéo nhận từ tánh, khéo thôi ngay. Còn quý vị nào ngộ thì quá mức mong đợi rồi. Đây là trong cái bài dạy thôi. Quý vị nhớ cái điểm tách giữa mê và giác chính là đồng và không đồng, sanh diệt hoặc vô sanh. Mình nghe cái từ tánh mình tưởng đó là cái gì đó nó kinh khủng lắm. Thưa quý vị, nó nằm đến mình á, trên một tâm đó chính mình á, thì cái điểm tách của nó giữa mê và giác, giác chính là chúng ta sống bằng từ tánh, mê là từ tánh bị che lấp. Và cái điểm tách đó nó không hề có một cái lằn ranh nào hết, chỉ là ngay đây mình kiểm tra nếu tâm mình còn lăng tăng bởi những cái chuyện ngoài lớp học thì đó là đồng, chúng ta che lấp từ tánh. Nếu chúng ta mạnh mẽ, dám không thèm nghĩ gì bình thường thì ngay đó là không đồng, là thể vô sanh. Nó nằm trên một cái tâm của mình. Các ngài nói giống như ấp bằng tay thế này tạm gọi là đồng, mà ngựa thế này là không đồng. Ấp và ngựa chỉ là một bàn tay. Nói vậy để quý vị đừng có liên tưởng đến các vị thiền sư lớn quá mà mình không tự tin đến chính mình. Các ngài có dạng nói, các ngài cũng muốn chỉ tự tánh của mình chứ không phải nói chuyện các ngài đâu. Cho nên nhớ rằng nơi mình khéo nhận, dám nhận, chúng ta nhận ra. Thì đầu tiên quý thầy sẽ nêu một cái dẫn chứng để quý vị xác định tự tánh chính mình. Nếu được xác định nha, chứ không phải nếu lý thuyết nha. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy một câu rất là ngắn, quý vị nhớ nằm lòng, quý vị tin được, xác quyết được, Phật khẳng định mình có. Ngài nói cái thể Bồ Đề Niết Bàn vốn sẵn thanh tịnh từ vô thủy, tức là cái thức tinh nguyên minh của các ông, tức là cái biết sáng ngời, trong sáng, thuần nhất, chưa xen tạp gì. Cái thức tinh nguyên minh đó đó, nó hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót. Có nghĩa là nơi mỗi vị ngồi đây đang có một tánh sáng biết. Nhờ cái tánh sáng biết này mà chúng ta biết mọi thứ đang vận hành chung quanh. Thì cái đó nó hay sanh ra các duyên là nhờ nó mà biết hết. Nhưng chúng sinh chúng ta lại bừng biết theo mọi thứ chung quanh mà quên đi cái nguồn sáng biết nơi chính mình, gọi là sống trên nó, nhờ nó mà biết mọi thứ. Ngược lại chúng ta lại bỏ sót nó cho nên đau khổ. Ví dụ hiện nay quý vị nghe pháp quý vị hiểu, nhưng mà thử rờ cái bàn của mình hỏi nó hiểu không? Không. Chúng ta hiểu, cái bàn không hiểu, bởi vì chúng ta có khả năng hiểu và cái bàn nó không có khả năng đó. Thế thì trước khi chúng ta muốn hiểu những điều này, chúng ta đã có một cái tiềm năng, khả năng, một cái bếp rau hiểu trước, chúng ta mới hiểu những cái khác. Nhưng chúng ta lại mê, quên nó, bừng hiểu theo lời bên ngoài và bỏ sót nó, gọi là theo các duyên mà bỏ sót. Qua đó, qua lời Phật dạy, để chúng ta khẳng định, xác định nơi mộ chúng ta, ai cũng đang sẵn từ tánh giác sáng. Chỉ là hiện nay, chúng ta đang sống trên nó mà bỏ sót, quên nhận lại. Việc còn lại của mọi người là cái gì? Chỉ khéo nhận lại, liền đầy đủ, mặc ý tiêu dao. Nhận lại thì việc sau đó tất yếu chúng ta sẽ đầy đủ, không có gì phải nói là như thế nào cả. Vậy qua cái ví dụ đó, quý vị có xác định, có khẳng định, có tự tin là mỗi vị đang có cái bản tánh bất sanh bất diệt không? Tự tin chưa? Phật nói rồi, sư ông dạy rồi, hôm nay chỉ nhắc lại thôi. Giờ quý vị chỉ cần tự khẳng định nữa thì quý vị mới có cơ hội nhận ra nó. Còn mình cứ hời hời hợt hợt thì khó mà chạm vào. Đó là xác định khẳng định rồi. Cái phần thứ hai đó là quý thầy sẽ cố gắng chỉ ra và quý vị khéo nhận, dám nhận. Một hôm ngài Quy Sơn đang đứng hầu tổ bá trưởng. Tổ bá trưởng hỏi: "Ai?" Nói: "Dạ mô Phật, con Linh Hữu." Nói: "Đến vạch trong lò có thể có lửa không?" Thì ngài Quy Sơn: "Ngài đến trong lò ngài vạch mà không có lửa." Nói: "Dạ thưa, không có lửa." Thì tổ bá trưởng mới đến vạch sâu trong lò, có được một cái đốm lửa nhỏ nhỏ đưa lên, nói rằng là: "Ngươi bảo là không, vậy đây là cái gì?" Thì ngay đó nguyên văn nha, ngài Quy Sơn tỏ ngộ lễ tạ trình chỗ giải ngộ của mình. Nguyên văn để chúng ta nói, chứ còn không nguyên văn chúng ta nói là giống như từ mình nói chuyện ngài Quy Sơn là mình có lỗi. Khi đó tổ bá trưởng bảo ngài Quy Sơn: "Đây là con đường rẽ tạm thời, kính nói muốn thấy Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên. Khi thời tiết nhân duyên đã đến thì như mê chợt ngộ, như quên chợt nhớ, mới tỉnh vật của mình không từ bên ngoài mà được. Cho nên tổ sư bảo ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cục không pháp, chỉ là không cái tâm hư vọng phàm thánh vân vân. Thì xưa nay tâm pháp nguyên từ đầy đủ, nay ngươi đã vậy từ khéo gìn giữ." Ở đây cái đoạn này có lẽ quý vị cũng chưa có cái nhu cầu để hiểu, bởi vì hôm nay chúng ta khái quát à, còn hiểu những cái này qua tiếp sau. Nhưng mà nếu cái này lên á, để chúng ta thấy ra cái gì? Thứ nhất, cái tiết học này rất đơn giản thôi. Một, ngài Quy Sơn đang đứng hầu, vì thầy là tổ bá trưởng bảo cứ trong lò có lửa không, đệ tử nói không, thì vì thầy đến mối sâu trong lò có chút lửa đưa lên, nói ngươi bảo không đây là cái gì, thì ngài Quy Sơn mới tỏ ngộ lễ tạ và trình chỗ giải ngộ. Thì ở đây chúng ta thấy ngài bá trưởng ngài nói đây là con đường rẽ tạm thời, ngài Quy Sơn trình chỗ giải ngộ, ngài tỏ ngộ trình chỗ giải ngộ là ngài chưa ngộ tự tánh một cách rốt ráo. Cho nên ngài bá trưởng nói muốn thấy Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên, khi mà đến rồi á, giống như là nhớ ra, à ra vậy thôi chứ không có thêm gì hết. Có nghĩa là ngay cái chỗ này là mặt trắng thứ hai là na ná rồi, nhưng mà đến được mặt trắng thứ nhất cũng không có chuyện gì là ngoài cái à ra thôi. Tuy là giải ngộ là tỏ ngộ, nhưng tổ bá trưởng nói như thế là đã chia đường rẽ lối, không còn nằm trong sanh diệt. Và ngài khẳng định một cách cực kỳ quan trọng, ngài nói như này: nay ngươi đã như vậy thì phải khéo gìn giữ. Qua những dữ liệu này cho chúng ta thấy chỉ cần tỏ ngộ dù còn cạn, tổ bá trưởng đã khẳng định ngay đây chia lối rẽ đường, không còn sống trong sanh diệt. Đây là điều chúng ta nhớ là quan trọng, nó bình thường mà rất quan trọng. Và ngài nói vì quan trọng như vậy cho nên phải khéo bảo nhầm gìn giữ. Và cái việc rốt ráo chỉ là gì? Chỉ là còn thời gian, là thời tiết nhân duyên chín muồi. Khi chín muồi à ra thế thôi. Như vậy qua đó chúng ta thấy dù mới ngộ quá tánh thấy, chưa thấy Phật tánh theo lời tổ bá trưởng nói, nhưng mà đã rẽ lối chia đường, không còn sống trong sanh diệt nữa. Vậy câu hỏi đặt ra, nếu lúc đó ngài bá trưởng đến trong lò vạch thật sâu rồi mà vẫn không tìm ra một đốm lửa nào để đưa lên, thì tổ bá trưởng sẽ đưa cái gì lên? Ai phát hiện ra? À được rồi, thì cũng có ý hiểu. Nhưng mà nếu mà nói vậy á, thì tổ bá trưởng ngài đâu có tính đâu, mình tính là mình sai ý ngài rồi. Theo lý là đúng rồi đó, nhưng trả lời vậy là chưa có đúng ý tổ sư. Làm sao mà nói bây giờ mà hợp với ý tổ bá trưởng cơ xưa? Tức là quý vị muốn biết cái này cũng đơn giản thôi. Thưa quý vị, có đưa lửa, đưa cây, đưa tay hay gì thì mục đích tổ bá trưởng là muốn khai thị cho ngài Quy Sơn nhận lại tánh mình. Thì đưa cái gì đâu quan trọng đâu, có gì đưa cái đó mà, đâu cố định đâu. Nếu mà mình nói cố định là cái gì đó là chúng ta đáng theo cái cảnh bên ngoài để trả lời. Còn nếu mà nhầm chỉ cái tự tánh thì đưa gì cũng được. Quý vị nhớ ngài hòa thượng Đại Địa không? Ai tới hỏi thế nào đại Phật pháp, ngài lấy cái gậy ấy, ngài gọi cho đất gọi là Đại Địa. Hôm đó ông tăng đông nghịch, ông rình sau lưng ông lấy cái gậy đi, ngài không biết. Ông đến trước ông lễ, ông nói bạch hòa thượng thế nào đại Phật pháp, ngài cua cái tay sau lưng ngài lấy cái gậy, không có cái gậy nữa, hay làm sao? Há miệng ra, tại vì không có gì thì thẳng miệng há miệng thôi, phải không? Tức là nếu mà các tiền sư các ngài muốn chỉ tự tánh á, thì thưa quý vị, làm gì cũng là cơ sống bởi tánh các ngài, từ trong đó mà lưu suốt diệu dụng. Từ đó chúng ta kết luận đưa đốm lửa, đưa năm tay, đưa cành sen có khác nhau không? Không khác, chỉ là cái phương tiện bên ngoài để khai thị thôi. Quan trọng là đệ tử cảm ngộ. Cho nên cái ví dụ thứ hai là niêm hoa vi tiếu. Quý vị nhớ trên hội Linh Sơn, Phật lên tòa chưa nói năng gì, có vị đại phạm thiên vương đến dâng cành hoa sen vàng, tiền tay nhận lấy cho ngài, không có tính trước. Cái cành sen vàng được vị đại phạm thiên vương cúng dường đó, ngài đưa lên trước hội chúng không nói gì, riêng ngài Ca Diếp mỉm cười, thì Đức Phật mời ấn chứng và truyền tâm ấn, vân vân. Như vậy ngài Ca Diếp mỉm cười là ngộ tự tánh hay là chỉ mới tỏ ngộ như ngài Quy Sơn? Nếu mà tỏ ngộ như Quy Sơn thì làm sao Phật truyền tâm ấn được, phải không? Phải ngộ tự tánh tột cùng Phật mới truyền tâm ấn. Vậy thì chúng ta thấy Phật đưa cành sen hay tổ bá trường đưa đốm lửa không khác. Mình vừa nói qua đó, tổ bá trường tới mà vạch trong lò không có lửa thì đưa cây gậy được, đưa tay cũng được, tùy đó mà lưu xuất. Thì như vậy Phật đưa cành sen, tổ bá trường đưa đốm lửa là không khác. Nhưng mà chỗ nhận của tổ Ca Diếp và ngài Quy Sơn thì có càng và có rốt ráo không đồng nhau. Một sự khai thì giống nhau nhưng mà nhận thì không đồng nhau. Tại sao? Việc này sẽ nói ở nhiều tiết sau, không phải hôm nay bàn, tại nó khó cho quý vị rối. Hôm nay nêu lên để làm gì? Hôm nay nêu lên để cùng khẳng định với nhau một điều rằng là cùng là một cơ dùng của vị thầy, nhưng mà nhận ra sâu hay càng, thấu tột hay chưa, là do căn cơ của hành giả ngay khi ấy. Chứ không có cái giới hạn ranh giới nào để quy định là chúng ta phải nhận từ tánh, từ từ, thứ lớp, từ thấp tới cao. Không quy định, không giới hạn, không ngăn mé. Không có cái quy định giới hạn ngăn mé nào bảo là chúng ta phải ngộ tánh thấy nghe biết trước, rồi sau đó mới tiến dần vô từ tánh sau. Không quy định như vậy. Để làm gì? Để mỗi vị mà lỡ có ngộ thì ngộ thẳng đi, chứ đừng có ngộ từ từ. Chúng ta học điều này nghe tiếu tiếu vậy đó. Nhưng thưa quý vị, quý thầy đang muốn nói một điều hết sức căn bản, để khi vào công phu quý vị nắm chắc và biết cách công phu, chứ không phải là chúng ta nói cho cái người đã ngộ rồi mình cố nói cho nó tuyệt vời lên. Thưa quý vị, cái chuyện đó nó không cần thiết. Chuyện đó của quý ngài ngộ các ngài biết. Chúng ta chỉ là cái người gọi là dẫn lối vào ngộ tự tánh. Chúng ta phải đặt nặng việc đó để tu hành. Kể một giai thoại nữa, tôi muốn dẫn ba giai thoại để cho đại chúng thấy rằng là mình có phần và có cái tự tin, là mình khéo tu, dám tin, chúng ta nhận được. Đó là ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi. Khi ngài đến gặp tổ tăng sáng đang lánh nạn ở trong núi Tư Không, thì ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi ngài thấy cử chỉ của tổ rất là phi phàm, cho nên ngài phát tâm kính mộ. Quý vị nhớ ngài phát tâm kính mộ là lúc này sao? Là những cái tâm tư khác nó ngưng động, nó không còn dòng tưởng lan man. Đứng bên bậc thầy mà mình vô cùng kính mộ thì tâm của mình từ lắng đọng, không còn nhiều chuyện trong đầu. Lúc đó ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi đến trước tổ vòng tay 3 lần, nhưng mà tam tổ tăng sáng vẫn ngồi im, nhắm mắt không nói năng gì. Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi đứng trầm ngâm giây lát, ngưng động rồi trầm ngâm cũng phải là tư duy về vấn đề. Ngưng động rồi thì ngài chỉ đứng lặng, lặng mà chẳng phải tu nữa. Đứng trước một bậc thầy mà tôn quý quá, từ nó ngưng động lại. Trong chốc lát, giây lát, bỗng nhiên tâm có sở đắc, tức là phát hiện ra nơi mình có cái tánh chưa từng sanh diệt, liền sụp xuống đảnh lễ ba lạy. Thì Tổ Tăng Sáng cũng chỉ gật đầu ba cái, không nói gì. Sau đó ngài Tỳ Ni Đa Đô Chi, ngài lùi lại ba bước và ngài thưa: đệ tử lâu nay không được an, hòa thượng vì lòng đại từ bi, xin cho con theo hầu hạ ngài. Tổ bảo: ngươi nên mau qua phương Nam giáo hóa, không nên ở đây lâu. Quý vị nghe qua giai thoại của ngài Tỳ Ni Đa Đô Chi, sau khi qua Việt Nam, ngài trở thành một vị tổ khai sáng dòng thiền Tỳ Ni Đa Đô Chi ở Việt Nam. Bắt đầu từ đâu? Nghe kỹ để mình tin này. Bắt đầu ở chỗ là chưa thấy tam tổ chỉ dạy gì, đơn giản tới độ mà chưa nói năng gì. Mà từ đâu? Thấy cái cử chỉ phi phạm của tổ, ngài sanh cái tâm kính mộ, cho nên tâm từ lắng động. Thì cái vấn đề ở đây, chúng ta đừng có phải tìm ở đâu đó mới lắng động, mà ngay tâm quý vị khéo tu, khéo hàng phục, khéo điều phục. Đối với tất cả cảnh duyên, chúng ta khéo lắng động như ngài Tỳ Ni Đa Đô Chi. Tam Tổ Tăng Sáng vẫn lâm thân, thì ngài Tỳ Ni Đa Đô Chi ngưng động một tí nữa thì tâm này liền sáng ra, ngài phát hiện ra. Như vậy chúng ta thấy cái việc nhận ra tâm này nó đơn giản, bởi vì nó nơi mình. Chỉ cần quý vị khéo lắng động tâm trên tất cả mọi sinh hoạt và hoàn cảnh, thì tâm này lộ diện. Mà khi lộ diện thì cái lực của nó cho chúng ta thấy ra như vậy, chứ không phải là hiểu gì, không cần hiểu đâu. Nó bùng ra, quý vị phải sợ, tại vì nó mạnh lắm, nó cho ra thấy ra như vậy. Thì qua đó chúng ta thấy rằng là chưa thấy tam tổ chỉ dạy gì cho ngài Tỳ Ni Đa Đô Chi, chỉ là ngài Tỳ Ni Đa Đô Chi thành tâm, tâm ngưng động cảm ngộ. Cái điều đặc biệt á, khi một lần ngưng động cảm ngộ, chắc chắn thiền sinh chúng ta có rất nhiều, nhưng chúng ta không bằng người xưa, là chúng ta hời hợt, chúng ta dễ vui, chúng ta bỏ qua, chúng ta quên nó máu lắm. Vì vậy mà vòng tình phiền não nó ùn, nó che đi. Còn với ngài Tỳ Ni Đa Đô Chi, chúng ta phải học chỗ này này. Một lần cảm ngộ thì ngài dám tin, nhận và sống thẳng. Theo thời gian thuần thục thì tâm này tự đắc lực, mà tâm đắc lực thì tánh mình hiện tiền. Thưa quý vị, tánh hiện tiền thì diệu lực cho chúng ta tự tại tiêu sái và diệu dùng trong đó phát huy. Vậy qua cái giai thoại đầu tiên là Tổ Quy Sơn, ngài nhân qua cái sự khai thị của Tổ Bát Trưởng, rất đơn giản, đưa đống lửa lên cảm ngộ. Đặc biệt hơn, Tổ Ca Diếp thấy Đức Phật đưa cành sen, ngài ngộ tột tự tánh, được truyền tâm ân. Và bình dị rất gần gũi với mỗi thiền sinh chúng ta, đó là ngài Tỳ Ni Đa Đô Chi đến trước Tam Tổ Tăng Sáng chưa được nói gì, chỉ là tâm ngưng động. Tổ vẫn im lặng đến sấm sét, và ngài ngưng động thêm nữa thì tánh này hiện bày. Đặc biệt, một nhận thì dám nhận thẳng, dám sống, không còn việc khác, không còn việc gì quý hơn. Cho nên theo thời gian thì ngài sống đắc lực, tánh hiện tiền, ngài trở thành một vị sáng tổ thiền phái Tỳ Ni Đa Đô Chi. Chúng ta có điều đó. Và quý vị nhớ rằng là thiền sinh chúng ta có rất nhiều vị đã từng cảm nhận. Tôi nói cảm nhận là cái điều mà ít nhất đó. Nhưng chúng ta phải học thêm ở tổ là dám sống. Ví dụ như ngay khi đang nghe giảng pháp, đang nghe nói chuyện đây, quý vị làm một phép thử ha. Quý vị sẵn sàng chưa? Đầu tiên ngồi yên nè, đừng có cười, phải dám nhận mình có tự tánh làm thiền sư, sao đơn giản cái cười được, phải không? Chuyện này là nghiêm túc, dám tin. Ngồi yên, buông xuống, các căn yên chưa? À, yên rồi. Thứ nhất, quý vị không thèm nghe theo. Thứ hai, không được phớt lờ. Đừng để con mắt mà đơ phớt lờ, bình thường đi, đừng có gồng cái cơ mắt lên, cứ bình thường, không phớt lờ. Thứ ba, không mặc kệ, không nghe theo này, không phớt lờ này, không bỏ qua này, không mặc kệ. Còn gì nữa không? Nếu còn cái gì đó gườn gườn trong người mình á, thì mình không luôn cho nó nhẹ nhàng, bình thường đi. Nghe không? Có ai không nghe đưa tay thử coi. Có ai không nghe không? Đưa tay lên là có nghe rồi đó chứ, phải không? Cho nên khi chúng ta không nghe theo là không phan duyên. Không phớt lờ là không có quay lưng ngoảnh mặt với cái trợ duyên là tiếng nói đang có, cái âm thanh đang có. Không mặc kệ là không rơi vào cái bình nhầm là mặc tên mặc kệ có tạo tác. Ba cái này không thì tâm mình nếu còn cái gì đó dự mà gường gường á, mình khéo bình thường không có gì. Đừng thêm gì hết, nghe nói một cách linh hoạt, nhầm vần, tự nhiên, như nhiên, không đồng, và nghĩa lý chúng ta thấu rõ như thế mà lưu xuất. Như vậy quý vị nhớ cái điều này không phải là điều khó, mà tôi nghe có một số quý vị Phật tử đệ tử sư ông mình, họ ở tại gia, họ bận trăm ngàn công việc, bán những cái đại lý lớn ở ngoài chợ là khách hứa hàng xuất nhiều lắm. Nhưng họ vừa bán hàng, vừa nói chuyện, vừa tính tiền, họ vừa nghe những bài pháp rất cao, và họ nói họ từ thông suốt hết à. Thì nó chỉ từ cái từ tánh này thôi chứ không có gì hết á. Từ tánh nó lưu thông chứ không gì. Cho nên chúng ta khéo mất hút các tướng mà không mê thì từ sáng biết, chứ không lập thêm một cái sáng biết nào. Nhớ nha. Khéo làm sao mà nó phẳng, nó không có cái gợn, cái tướng, cái chớn, cái gì hết á. Mất hút các tướng mà không mê thì tánh từ sáng biết, chứ không cần lập cái sáng biết để giữ gìn. Bởi vì lúc này mất hút các tướng mà không mê mờ thì chúng ta muốn không biết cũng không được. Thì lúc này bình thường nhưng mà nghe biết rất là linh thông. Thì đó là quý vị chỉ cần khéo nhận, tin, sống thì chắc chắn quý vị sẽ khế. Mà khế thì có ngày tánh này bùng vỡ, mà bùng vỡ thì diệu dụng hiện tiền. Cho nên ngài Phổ Chiếu hoặc ngài Đạo Gia Phù Dung, ngài nói cái việc mà thệ nhập từ tánh này, ngài nói có mấy lớp. Dù ngài Phổ Chiếu ngài nói rằng là biết không sanh tử chẳng bằng khế không sanh tử, vân vân, cho đến cuối cùng là dùng vô sanh tử. Thì ngài nói rằng là ngay khi chúng ta dám tin, dám biết có cái không sanh tử thì được tính vào trong cái người cảm nhận được, dần ra được tánh này rồi. Thì đúc kết qua ba giai thoại trên cho chúng ta thấy ngài Quy Sơn thấy đốm lửa thì tỏ ngộ, trình chỗ giải ngộ. Tổ Ca Diếp thấy cành hoa sen thì ngộ tự tánh, và ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi trầm ngâm thì cảm ngộ, cho thấy sở ngộ không có quy chuẩn cố định hay quy định gì, chỉ do hành giả khéo nhận, dám nhận. Nói vậy để làm gì? Để quý vị dám tự tin là chúng ta dám nhận được, chứ không mình cứ đưa ra quy chuẩn các thiền sư, quý ngài đại căn, chứ mình không có ai ra quy chuẩn đó. Lý do vì sao không có quy chuẩn? Đó là ví dụ người xưa. Bây giờ thực tiễn là trong tâm quý vị có hình tướng gì không? Có hình tướng, cái đó là cái vòng tự sanh diệt của tâm. Tâm không hình tướng, nó không có giới hạn bờ mẹ, cho nên không có thể lấy ý cứ ở đâu để mà quy định là phải ngộ tư tư. Mê và giác nó không có một cái bờ mẹ quy định, chỉ trong cái khoảng đồng hoặc không đồng, sanh diệt hoặc vô sanh. Vì vậy cho nên quý vị cũng đừng có nên quy định cho mình là mình là cái người không thể ngộ. Không nên quy định như vậy, chúng ta đánh mất cái cơ hội của mình. Mà mình phải dám thấy rõ ngay cái tấm này này, cái phút trước mình động thì giây sau mình tỉnh lại, thì sống thẳng đó liền xong. Dám tin như vậy thì chúng ta tu nó mới đắc lực, chứ còn không tin như vậy chúng ta không dám tu. Sư ông nói là giống như là đi đánh giặc mà chưa ra trận thấy đằng kia người ta đưa cờ nhiều quá mình rút lui. Sư ông nói đánh giặc kiểu đó thì muôn đời làm sao đánh. Thì tu sĩ hành giả chúng ta ra trần cũng vậy, dám tin mình có Phật tánh và tin là mình tu được. Cho nên chúng ta phải khéo nhận thẳng từ tâm, thì ngay đây chúng ta dám tin và nhận ngay, chứ không phải cố định là phải ở mức thấp rồi từ từ rồi mới đến rốt ráo. Không phải như vậy. Thì ở đây nó có mấy cái mức cơ bản tôi nêu ra để đại chúng nắm vững. Hoặc là mình dám tin, hoặc là nhận qua các căn, hoặc là thẳng đây ngộ tánh, tùy căn cơ. Nhưng mà cái quan trọng là một khi đã nhận thì dám tin chắc, mạnh mẽ, sống thẳng. Thì khi tin chắc, nhận, sống thẳng là đã rẽ lối, chia đường giữa sanh diệt và vô sanh. Từ nay chúng ta thẳng tiến đến Phật đạo, không lưu sụp. Bởi cái tâm đó nó không cho mình lưu sụp nữa. Nếu mà mình không dám tin như vậy là sao? Thì tự mình diệt chủng tánh Phật chính mình, bởi vì mình không dám tin. Mà nếu không dám tin, không dám nhận như vậy thì tu hành dù có nhiều đi nữa, nhưng mà quý vị cũng đi lánh quánh bên ngoài à, đi vòng ngoài nó tạo những cái sanh diệt cho vui thôi, chứ không có đưa đến giác ngộ bản tâm được. Bởi vì sao? Bởi chính mình không dám nhận, không dám tin, mình loại suy nó rồi. Cho nên nghe ai nói tới bản tánh là mình nói cái đó cao lắm, bỏ đi. Nghe nói mà đã không chịu rồi thì làm sao mà ngộ. Rồi mình tu nhiều lúc gần được rồi mình nói không được đâu, bỏ đi. Không dám tin, không dám nhận, chúng ta sẽ thiệt thòi, tu không tiến bộ. Do đó Hòa Thượng Tông Chủ, tức là sư ông của chúng ta hiện nay, ngài nói cái việc đầu tiên của một thiền sinh muốn vào thiền viện, thì quý vị đọc lại thánh quy á, sư ông nói là phải tin mình có Phật tánh, dám tin hiện đời chúng ta tu hành ngộ đạo được, và dám tin mình tu thành Phật. Nên là điều này lúc mà ngài Dược Sơn ngài gàn lại ông Sa Di Cao đó, hỏi Sa Di có chủ không chủ đó, ông trình chủ như vậy á, là ông do tu mà được hay do đọc cái sách mà được? Thì ông Sa Di Cao ông nói không gió gì hết trơn á. Ngài Dược Sơn ngài nói vậy thì có rất nhiều người họ không gió gì hết mà tại sao là họ không có được? Ông Sa Di Cao ông khẳng định, ông nói rằng là chẳng nói họ không được, chỉ vì không chịu thừa nhận mà thôi. Ông nói chúng ta đó, không nói là các thiền sinh là không được, họ có đấy, họ được đấy, chỉ là chưa chịu nhận. Vì sao? Nhận sợ nó buồn, ham vui chút với nhận sau phải không? Dám nhận đi. Do vô thường nó tới quá chừng không đủ thời gian mà tự tại ha. Cuối cùng là một ví dụ, ví dụ tu thiền giống như cá vượt vụ môn hóa rồng. Quý vị thấy bầy cá chưa? Cái bầy cá này khi nó còn ở dưới nước thì dù có bơi lặng lờ hay là vùng vẫy kiểu gì thì ướt vẫn là ướt. Thì có một con cá nó khôn, nó không có lăn quanh, nó đi thẳng đến vụ môn chứ không bò lặng lờ lăn quanh, đi thẳng đến vụ môn, dùng hết sức bình sinh quẩy một phát hóa rồng. Mà khi thành con rồng rồi á thì nó được tự do tự tại. Có nghĩa là sao? Muốn xuống nước được không? Xuống được. Rồng xuống nước được mà phải không? Muốn lên trời được không? Được. Lên trời. Vậy con rồng lúc này là khô hay là ướt? Không khô, không ướt. Muốn ướt thì ướt, muốn khô thì khô. Tự tại chưa? Đó là chỉ cho thiền sinh chúng ta là gì? Tất cả chúng ta khi chưa tu, mình là một con cá đang bơi dưới nước. Thì mình có nói hay, có nói giỏi, có nói tài, có gì gì đi nữa thì ước vẫn là ước. Có nghĩa là mê vẫn là mê. Cái cắn thức mê nó vẫn nằm trong nước mà thôi. Đó là một người đang còn tu. Thì một thiền sinh khéo tu á, là chúng ta vừa thảo luận thế này đó, không học theo nhiều pháp, không có đi loanh quanh, mà thẳng một đường một, tiến thẳng đến vụ môn. Tức là đi thẳng, dám nhận tánh mình, dùng hết sức bình sinh quẩy một phát hóa rồng. Có nghĩa là sao? Dám tin từ tánh, dám nhận từ tánh rồi thì lúc này là rẽ lối, chia đường, không còn nằm trong cái guồng sanh diệt. Mà không nằm trong guồng sanh diệt, tức là lúc này chúng ta không cố định là ở trong ước, trong nước nữa, Muốn ướt là ướt, mà muốn khô thì khô. Lúc này muốn xuống nước thì xuống nước, muốn giảng dạy, muốn có cấu trúc bài, muốn nói logic, nói văn chương thì nói. Có miệng tại sao không nói được? Nói đi chứ, sao không nói? Muốn xuống nước, xuống, phải không? Giờ không nói nữa, hét lên trời, lên, thế thôi. Như vậy cuối cùng cố định là nói hay là hét, nín hay nói. Nói nín không can hệ việc này, không can hệ việc này, bởi vì con rồng lúc này nó muốn làm gì, quyền của nó chỉ là giúp cho mấy con cá khác thêm nhiều con rồng nữa mà thôi. Con cá nào nó nằm ở dưới nó chưa chịu lên thì con rồng nó xuống nước lại. Nó xuống nước lại nó rủ, đồng với nó thấy ở trong nước nó rủ. Tới khi mà hỏi vì sao mà lên khô được, nó tôi chỉ cho đi theo tôi, nó bay một phát một lên thế thôi. Thì đó là cái ví dụ để cho mỗi thiền sinh chúng ta thấy mình tu thiền khéo léo giống như con cá hóa rồng vậy. Còn ai mà đi loanh quanh quá, nếm hết con đường này trải qua con đường kia, thì đó là con cá nó bơi trong nước, bơi lằng lờ, có vậy vùng, có làm kiểu gì thì ướt vẫn là ướt, tức là còn trong mê, còn trong sanh diệt, thì vòng tường còn, căn thức mê còn, thì đối với sanh tử chúng ta chưa làm được gì cả, mình còn nguyên đó thì khổ đau vẫn hoàn là khổ đau. Thôi thì đừng có loanh quanh nhiều đường nữa, thẳng tới vụ môn. Đó là gì? Dám tin, dám nhận tánh mình. Thẳng đó, dùng hết sức bình sinh là sao? Tin, nhận rồi, chúng ta không sao nhãng. Dám sống. Sao nữa? Bắt mọi thứ bên ngoài chỉ một việc đó thôi, gọi là dùng hết sức bình sinh. Quăng một phát là sao? Thời tiết nhân duyên chín muồi, a ra tánh này. Thì lúc này sao nữa? Người kia họ lên trời thì mình xuống cỏ, họ xuống cỏ mình lên trời. Hoặc là người đó muốn lên từng cao mình lên từng cao, họ muốn xuống dưới thì mình xuống cùng họ. Khi cái lên họ đã mọi cái xuống đã từng cùng họ ngồi lại thì dạy cho họ. Hoặc là người đó họ muốn làm cá thì hóa cá sống với họ để dạy, muốn làm rồng thì hóa rồng cho họ thấy. Thì cuối cùng là gì? Rồng cá không can hệ, mà là cốt yếu giúp cho những con cá phải hóa rồng nó mới yên thân được. Còn chưa hóa rồng thì vậy vùng kiểu gì, ước vẫn hoàn ước, mê vẫn hoàn mê, và khổ cứ thế khổ không khác được. Thì bài học hôm nay là bài trực chỉ, mà chỉ không được thì nói thẳng không được thì nói khái quát. Hy vọng quý vị khéo thấy bằng khái quát. Thấy bằng khái quát không phải thấy chung chung, mà muốn nghe những lời này chúng ta phải có một cái thoát vượt lên trên. Bằng cái tánh sáng đó nhìn nghe những lời này, chúng ta sẽ sáng ra điều nó chính mình, chứ không phải chúng ta chỉ học theo những lời này thì mình không có cảm nhận hết.
Thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay sẽ giải đề kiểm tra 15 phút. Khi mình nói về một cái ví dụ, một câu chuyện gì đó, nếu mà không có học bài bản thì mình hay nói một cách tự nhiên. Thì tự nhiên nói nhiều nó lộn xộn, nó không có ra ý, khiến cho người nghe khó hiểu. Cho nên cái câu hỏi của bài tập đầu tiên mang tính đơn giản, quý thầy mới cho một cái phần gọi là hướng dẫn giải đề để quý vị biết cái cách mình trình bày lớp lang, khiến cho người sau nghe dễ tiếp thu. Thì với câu hỏi này chúng ta viết thành một bài văn, nhưng mà nó có cái cấu trúc, có cái sườn bài để mình trình bày rạch ròi từng phần một. Thứ nhất là một con cá ở dưới nước, nó có vậy vùng kiểu gì thì ước vẫn là ước. Như vậy cái này ngụ ý nói về điều gì? Tức là một chúng sinh nếu còn mê thì có làm kiểu gì, vậy vùng kiểu gì, nói năng kiểu gì, nói chung lại làm gì thì làm, cũng không thoát khỏi cái căn thức mê mờ. Mà chưa thoát khỏi căn thức mê mờ thì chưa có lìa sanh diệt, chưa rời vòng đồng. Mê còn, vòng còn thì chưa thoát khỏi khổ ách. Đó là ý chính, mình biết rồi mình diễn đạt ra. Ý thứ hai là con cá này nó không có đi lòng vòng, không có bơi loanh quanh, mà nên tiến thẳng đến vụ môn. Cái việc tiến thẳng đến vụ môn thì ngụ ý gì? Đó là hành giả chúng ta không theo nhiều pháp môn, hoặc là mình không phải bắt bóng trên các cái nhiều nghĩa lý khác, chỉ chuyên nhất một đường thẳng tắc, tức là điệu đạo đường chim, đó là thiền tông. Vụ môn ở đây ví dụ cho điều gì? Tức là cái nơi chia đường rẽ lối giữa mê và giác, đồng và không đồng, sanh diệt hoặc vô sanh. Tâm mình không ngăn mé, không tướng hình, không giới hạn, chỉ có là mê hoặc giác thôi. Và việc giác ngộ đó ở nơi mình chứ không ở đâu xa xôi hết. Vì vậy mình đừng có nên quy nạp về cái chỗ cao quá, cái mình sợ mình không dám tu. Nó nằm nơi mình, nó nằm ở chỗ gọi là ấp bằng tay hoặc ngửa bằng tay, hít vào hoặc thở ra thôi. Nó nằm ở cái sự chuyển động mà không ngàn mé. Nó chỉ là chút trước đó mê, chút sau là giác nếu khéo tu. Thì khéo tu chúng ta chỉ cần chuyển tâm thì ngộ tâm là xong. Đó là vụ môn. Thứ tư, dồn hết sức bình sinh. Nghĩa là gì? Tức là chỉ một việc tu hành mong cho sáng đạo, không còn việc gì khác hơn quan trọng. Quyết chí, thiết tha, quả cảm, dám tu. Đây là điều sư ông hay nhắc đó. Quyết chí, thiết tha, quả cảm, dám tu. Này mình học rồi ha, không dặn lại. Con cá này nó quậy một phát, nó hóa thành con rồng, nghĩa là sao? Tức là chúng ta có quyết chí, có quả cảm, có dám tu, dám nhận, dám tin, thì chúng ta mới có lúc tâm này bừng sáng, vượt khỏi sanh diệt thức mê. Qua khỏi cái thức mê thì sanh diệt không còn, thì mình tự vượt thoát. Cái ý kế đó là khí hóa rồng, được tự tài vô ngại, thì được vô vàng diệu dụng, nhưng mà từ trung nằm trong các nhóm nào? Đây câu hỏi quý vị phải lưu tâm. Nhiều lúc mình tưởng tượng về cái diệu dụng nhiều quá, cái mình lịch lạc qua cái việc gọi là mầu nhiệm. Nó không phải hảo huyền gì hết. Bồ Tát, Phật, chư Tổ, chư vị thiền hữu trí thức, thực sự chứng đạo, các ngài không có nhu cầu nói về mình. Các ngài không bao giờ có chuyện đó. Ai mà ngộ đạo rồi thì biết, mảy may không bao giờ có. Mà đã là không có thì không bao giờ thí thố những cái chuyện lạ lùng. Mà mỗi mỗi các ngài thí thiết, tức là hành động ra, đều vì người mê, vì muốn người mê được giác ngộ, chứ các ngài không vì mình, không vì chính bản ngã của các ngài. Nhớ như vậy để sau này chúng ta trả lời, chúng ta nói không có bị lầm. Thì cái từ tài vô ngại, vô vàng diệu dụng này á, bản thân các ngài cũng không có định ra trước, không quan trọng trước, không nghĩ ra trước, mà các ngài chỉ ở trong cái thể tánh đã ngộ. Và trong đó rồi thì lo gì mà thiếu diệu dụng? Cho nên bậc các tướng thì hỏi có bao nhiêu nhóm diệu dụng thì sai, các ngài đâu có nghĩ tới. Nhưng ứng cơ tùy thời là ngay lúc này có cơ ứng đối, các ngài lưu xuất liệt thì đúng đâu có đó mới gọi là vô vàng. Chứ còn nếu mà nó có sẵn một đống to cỡ nào thì nó có giới hạn, mà không gì hết mà đùng thì nó có, cái đó mới vô vàng. Ví dụ cái tiền này đó, mình có bao nhiêu ngàn tỷ nhưng mà tiêu nó hết, còn đằng này không thấy gì trơn mà đùng nó có tiền, nó mới nhiều, phải không? Muốn nhiều có nhiều là nó có nhiều. Thì diệu dụng cũng thế. Nhưng mà bậc chứng ngộ là như thế, tùy thời ứng cơ tiếp vật, thì cái diệu dụng từ thể tánh lưu xuất bất khả tư nghị, chúng ta không thể nói là bao nhiêu được. Nhưng điều chúng ta nói ra ở đây để là điều mình được học. Nghĩa là sao? Nếu quý vị là người đã chứng ngộ thì tự biết, chứ đâu cần phải là liệt kê ra, kệ ra, phải không? Nhưng mà nếu mình là người chưa ngộ thì chúng ta có thể học được ở các ngài điều gì có diệu dụng này.
Thì ở đây quý thầy quy nạp nếu là ba nhóm căn bản để chúng ta có thể học và ứng dụng được. Đến đây quý ngài đạt được diệu dụng từ tài vô ngại, tùy thời giáo hóa độ sanh. Tuy là diệu dụng nhiều nhưng mà tất cả chúng ta có thể học được từ trung, nằm trong ba cái nhóm căn bản, ba nhóm chính. Chính là chính yếu mình nghe để mình học, chứ không phải nếu cái chuyện trên trời để mà mình băng bỏng, nó vô ích, phải không? Một là cần làm rồng lên khô thì hóa hiện thành rồng, cần làm cá xuống nước thì ứng hiện thành cá. Nhưng mà cá rồng khô ướt không chạm đến được, không can hệ dính dáng gì bản tánh này. Cái này mình áp dụng được, để sau này vào những cái bài sâu hơn quý thầy sẽ hướng dẫn sau. Ví dụ như mình chưa nói ngộ đạo, chưa nói tự tài, cái chuyện mà gì lớn lao, chỉ đơn giản này. Khi mà huynh đệ đang có chuyện với mình thì mình phải hóa thành rồng mình thoát ra, chứ tự nhiên mình đem câu chuyện ra mình nói để với huynh đệ để cho nó thọ cái gọi là ngô ra ngô, khoai ra khoai thì còn gì nữa, phải không? Là mình chưa học được nhiều dụng này. Cho nên khi mà hai người đang ở trong nước mà gây lộn nhau á, thì mình hóa thành rồng mình thoát liền, phải không? Nhưng mà khi mà huynh đệ họ mắng giết mình thì mình hóa thành con cá, mình lặn dưới nước liền, mắc chi mà ngóc đầu lên hai con rồng cắn nhau cho nó chết, phải không? Mình nói chuyện đơn giản thấp thấp là vậy đi, còn chuyện siêu mai mốt học bài khác nha. Hôm nay không thể nói cái việc này mà nói ra nó dài, nó hay lắm, phải không? Mình học được mà, nhớ nha. À, huynh là cá thì tôi là rồng, mà huynh là rồng thì tôi là cá, à, nhớ vậy đó. Rồng muốn bay thì mình lặn xuống. Đây là ví dụ nhẹ nhẹ thôi, mai mốt học chuyện sâu sâu. Thứ hai, có lúc gặp người lên cao thì mình xuống mặt đất, gặp khi người xuống mặt đất thì mình lên cao. Có nghĩa là sao? Học thiền, thảo luận, à, từ những vị đó họ có cái phát kiến trúng cái sở trường của họ, họ nói câu vót vậy đó, thì mình nhường họ lên cao, mình hà xuống mặt cỏ, thấy không? Hà xuống mặt cỏ nói bình thường. Thì khi mà thảo luận gì mà cả nhóm họ đơ đơ, họ không có chịu nói, ngồi mặc nhiên vậy à, tôi phát biểu tôi nói ý tôi rồi đó, xong rồi đó, ai làm gì làm thôi tôi cũng biết đó, là họ xuống cỏ thì mình đẩy cao trào lên mà bàn cho ra chuyện lên cao. Ví dụ là như thế, tôi đang ví dụ ở mức độ thấp nhất. Thứ ba, cũng có khi người kia lên tầng 9 tầng trời xanh thì mình lên cùng với họ, khi mà lặn sâu dưới đáy biển ngàn tầm thì mình cũng theo họ đi cùng, đến lúc cái lên đã cùng cái xuống cùng tầng họ phải dừng, thì lúc này ta dạy cho họ như ngài pháp diện mà ngài dạy đệ tử vậy đó. Ngài nói bữa nay lên tòa là ta truyền tâm ấn cho, thì lên cái vị đó chuẩn bị là hy vọng là mình sẽ được. Cái ngài nhìn thẳng vào mặt ngài nói chớ dòng tướng, thì ông đừng phiền nào, ông đi mực tiêu đi. Sau đó ngài mới bảo ngài viên ngộ quá, mới nói ngọt đi, đi về lại rồi đào tạo rồi ngộ, lúc đó ngài mới truyền cho. Đó là từng tùy. Dù trong chúng có những người không có mạnh thì họ muốn lầm lũi, họ tách ly chúng, thì mình cũng từ bi, mình hạ thấp xuống, mình đi cùng với họ. Và tự nhiên họ phát cái gì đó, họ bắn bọng lên trời cao, thì mình cũng chiêu họ, mình cũng bắn với họ cho nó vui. Tới khi cái lầm lũi nó cùng cái bắn bọng nó tận, rồi nó trở lại con người bình thường, là lúc đó mình mới góp ý, mới giúp cho huynh đệ. Đó, cái diệu dụng nó là như vậy. Thì ở đây tôi đang nói là học đòi, còn cái diệu dụng này á thì giáo hóa vị người thì diệu dụng này đặc biệt hơn, nào là giết hoặc tha, cho hoặc lấy, vân vân. Thì cái này để các tiết sau mình học ha. Này là học dạng sơ khởi để mình có thể học đòi được khi mình còn là một thiền sinh tu hành. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng Phật đạo.